nay xong bắt đầu trở lại là giảng một kinh Hoa Nghiêm. Cái bộ kinh Hoa Nghiêm này là cái cốt lõi, là đầu tiên cái cốt lõi của cái chân lý Phật giáo mà Ngài Thái tử Tất Đạt Đa giảng đầu tiên. Tại sao chúng ta đi theo con đường Phật giáo, mục đích để làm gì? Lấy cái mục tiêu gì? Lấy cái tiêu chuẩn gì mà chúng ta theo con đường của Phật giáo để học cái gì? Khi con người chọn một cái lộ trình đi, chúng ta phải biết cái gốc. Chúng ta phải tìm hiểu mình đi một cái lộ trình đó theo triết lý của Ngài Buddha, mà Ngài Buddha đi cái lộ trình đó mục đích để làm gì? Lấy từ đâu? Ngài lấy từ đâu mà Ngài đi? Bây giờ chúng ta cũng vậy. Cách đây 2557 năm, Ngài chọn cái lộ trình đó mà Ngài lấy cái mục tiêu để làm gì? Bây giờ chúng ta cũng chọn cái lộ trình đó, nhưng chúng ta phải hiểu cái mục tiêu chúng ta để làm gì. Con người khi làm một việc gì, đi một cái lộ trình thế nào, phải hiểu rõ, thật rõ cái nguồn gốc và mục đích và ứng dụng nó. Cái đó nó mới có giá trị và cái đó nó mới có đi chính xác trong một kiếp người. Vì vậy hôm nay sống giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm này sống giảng năm 93 tại Trường Hạ Tổ Đình Long Thiền đầu tiên. Hòa Thượng Huệ Thành, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Trung ương, kêu sống giảng kinh Hoa Nghiêm. Mà cái Trường Hạ Long Thiền, các hòa thượng rất đông, các thượng tọa rất đông. Hồi đó xong học giảng sư mới có 3 tháng đầu. Tại vì thời buổi đó, những người giảng kinh Đại Thừa rất ít, nhưng mà xong học kinh Hoa Nghiêm đầu tiên. Xong giảng 3 tháng Trường Hạ, xong. Bây giờ trở lại vấn đề của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga, sau muốn lập lại một cái lộ trình triết lý của Ngài từ đầu tới đuôi lại. Sau viết được 43 bộ kinh, vì ông đã lội hết tất cả vào đó. Mới học giảng sư đầu tiên có 3 tháng mà về giảng kinh Hoa Nghiêm Long Thiền. Hòa Thượng Huệ Thành thấy xong có một cái tập trung, thấy có cái siêng năng, ngày đêm nghiên cứu, nên kêu xong giảng kinh Hoa Nghiêm. Giống như ở đây, bây giờ các con ở đây cũng vậy, một ngày các con nghe 4 lần, 5 lần kinh Đại Thừa, ít có chỗ nào để các con quân tập thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải. Các con không thấy cái giá trị của cái pháp giới này. Qua trải nghiệm 45 năm xong lập ra. Con người muốn hiểu được cái gì phải có thâm nhập. Cũng như Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài thâm nhập trong 49 năm. Cũng như xong phải thâm nhập 30 mấy năm. Vì vậy, có người làm, thời buổi này họ chạy theo cái danh tướng quá nhiều, nên họ không đi sâu vào cái triết lý của Đại Thừa. Mà khi kể từ hôm nay xong giảng cái kinh Hoa Nghiêm theo cái thiền quán Du Già, các con phải mở mắt ra tập trung vào nhìn cái bông sen. Cái biết của mình quay trở vô bên trong theo cái hơi thở. Xong dự định giảng cái này khoảng 15 ngày. Thì trong 15 ngày nếu các con sáng các con làm như vậy, chiều các con làm như vậy, trong 15 ngày con có thể nhập được một cái thiền quán Du Già. Ở đây bên ngoài cái danh tướng cũng như là người đời, nhưng mà bên trong nó lại khác. Nó đi theo một cái lộ trình của Ngài Buddha, điều thân, điều tức và điều tâm. Đó. Cái bộ kinh Hoa Nghiêm đây là sau khi Ngài điều thân, điều tức xong rồi, Ngài mới giảng. Hôm nay xong mới nói lại cái này. Đi lại một cái lộ trình lại. Cũng như hồi hôm xong đã nói với các con rằng sức khỏe xong càng ngày nó càng suy sụp. Cái tuổi này nó suy sụp quá nhanh. Mà xong còn ráng để giảng kinh cho các con nghe. Xong biết các hòa thượng bằng tuổi xong bây giờ cũng sụp. Nếu không ráng lết được những bộ kinh này lại thì không ai giảng được bộ kinh này. Hôm nay sao muốn nói cho các con hiểu, các con thấy giá trị nó ở tại đây trong giờ phút này. Tại sao các chùa, các thiền viện, các đạo tràng trước khi nghe giảng sư, pháp sư thuyết giảng kinh Đại Thừa phải niệm Phật trước? Thôi tại đây, xong không có dùng cái đó. Các con tự trong tâm mình niệm Phật để tả ơn Ngài, để lại đầu tiên một cái lộ trình triết lý Buddha cho chúng ta có một cái lộ trình đi. Hôm nay xong giảng cái đầu tiên cái lộ trình này trước. Bộ kinh Hoa Nghiêm là một cái triết lý của Đức Phật để lại, của Ngài Buddha để lại cho nhân loại, là một cái lộ trình để ứng dụng vào cuộc sống của con người bằng cách nào mà có được trí tuệ. Cách đây 2557 năm, Ngài dùng như thế nào mà bây giờ chúng ta dùng như thế nào, có đúng không? Cái phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, các con muốn nghe một cái lộ trình của Ngài đi là phải có một người pháp sư hoặc có người đạo sư rất rất giỏi, đã có trải nghiệm qua cái lộ trình này mới được. Bởi vì cái lộ trình này 53 đoạn đường, Ngài đi thì gặp 53 người, còn ở tại đây chỉ có một người dạy 53 đoạn đường này. Mà người đó không trải nghiệm được, không có hiểu được, không ứng dụng được thì không dạy được. Bởi người đó đóng một giai tuồng 53 cái pháp giới cho mình. Mỗi pháp giới đều khác nhau hết. Một pháp giới dạy cho chúng ta đều ứng dụng khác nhau. Một kiếp người có mặt trần gian này. Vì vậy, cái triết lý kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên của Ngài Thái tử Tất Đạt Đa. Tại sao Ngài nói ra cái bộ kinh này đầu tiên? Ngài vẽ vào cái tam mũi hải ấn để Ngài nói ra được bộ kinh này. Tam mũi hải ấn là Ngài không có dùng âm thanh để giảng, mà Ngài dùng cái trực giác để giảng. Không có lời nói, không có người nghe, không có người giảng bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình để hiển bày một cái lộ trình. Tự mình tìm kiếm ra, tự mình dạch ra, tự mình lập ra. Đấy, cũng như tại đây, cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo tự xong lập ra, tự xong kiếm ra để lập ra. Ngài cũng tự mình lập ra, bởi vì cái triết lý Buddha không, lúc đó ở Ấn Độ không có ai dạy, hoàn toàn là dạy các nghi thức của Ấn Độ giáo và Thiền Tông. Vào tới diệt tận định rồi, 6 năm khổ hạnh rồi, Ngài cũng lìa, cũng đứng lên để Ngài bỏ. Nhưng mà bỏ mà không bỏ, sau khi Ngài đi khất thực rồi, chiều Ngài về, Ngài ngồi lại 1 tiếng 2 tiếng để cho tâm nó an và lực nó có, cũng như các con không chấp cái thiền quán du già, mà mỗi ngày sáng thiền chiều thiền, thành một cái thói quen, làm cho cái tâm lực, trí lực và pháp lực nó vững chắc. Đâu có một cái pháp giới nào vừa đi làm có lương mà vừa tu, mà vừa thiền, mà vừa học, mà vừa có chỗ ở, vừa có quần áo, vừa có ăn uống. Không có. Vừa được nghe triết lý nữa. Không có. Không có doanh nghiệp nào mà lập như thế này, cho người công nhân học được như thế này. Bởi vậy, cái tâm con người quá mức rồi. Đôi khi xong chán nản, xong không muốn dạy. Giờ này xong phải còn nằm nghỉ ngơi, ngủ phải, nghỉ ngơi phải thấy khỏe không? Mà dậy từ 4 giờ tới giờ. Cái tuổi này là cái quỹ thời gian còn quá ít và sức khỏe còn quá ít mà đem đi ra đây để cống hiến. Có vô nghĩa quá không? Cái cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa đầu tiên là Ngài ngộ được một vấn đề trong con người của Ngài. Trong cái buổi ở thành Xá Vệ, ở nước Xá Vệ, cái buổi hạ điền, vua cha cùng với Ngài đi ra đồng để làm cái lễ, cái nghi thức của Ấn Độ giáo, một năm nó có một lần để hạ điền. Hạ điền là xuống giống. Làm buổi hạ điền thì trong vòng 4 tiếng đồng hồ, thì 1 tiếng đầu làm lễ mà Ngài ngồi đó, tự nhiên trong cái tâm của Ngài hiện ra cái thanh tịnh, sáng suốt, an lạc. Ngài ngồi, Ngài mới tư duy, Ngài mới giữ cái thanh tịnh, sáng suốt, an lạc đó. Đến khi 4 tiếng đồng hồ làm lễ xong, Ngài vẫn ngồi trầm ngâm tư duy. Tại sao bộ kinh Vệ Đà cách đây 6.000 năm mà lập lên để nói về cái triết lý của Ấn Độ giáo, không có nói tới kinh Vệ Đà, không có nói tới cái trạng thái con người có cái tâm thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc như vậy? Các đạo sư Ấn Độ giáo và các tôn giáo 96 mối đạo cũng không nói tới. Ngài mới lạ lùng. Tại sao vào diệt tận định rồi mà cái này nó cũng không hiện ra? Các con nghe cho rõ cái này. Diệt tận định là cái định cao nhất của Thiền Tông, của Ấn Độ giáo. Nó cũng không hiện ra. Ngài trầm ngâm như vậy, sau khi trở về cung điện, vua cha thấy Ngài, tại sao từ buổi hạ điện giờ Ngài cứ trầm ngâm tư duy hoài? Vua Tịnh Phạn sợ Ngài bỏ đi tu. Cái ngôi vua này không có người kế thừa. các con phải tư duy cho kỹ những lời song giảng. Vua Tịnh Phạn mới cưới vợ cho ngài để cột ngài lại, là công chúa Du Đà La. Sau khi tình nghĩa vợ chồng, tình yêu vợ chồng, ăn ở với nhau một thời gian, sanh được một đứa con là La Hầu La. Nhưng mà ngài thấy cung vàng điện ngọc, vợ đẹp có ngoan, học nghề văn nghiệp võ cao siêu, mà đến có gia đình rồi mà cái trạng thái thanh tịnh, trong sáng, sáng suốt, hạnh phúc đó lại không có. Ngài mới lấy làm lạ. Tại sao Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo 96 mối đạo không có đề cập đến cái chỗ này? Ngài tìm kiếm mấy đạo sư, ngài tìm kiếm mấy pháp sư hỏi, thì cái trạng thái này các ngài không hiểu. Nửa đêm hôm đó, ngài kêu Sa Nặc lấy con kiện trắc đi với ngài ra khỏi thành Xá Vệ. Ra khỏi thành Xá Vệ rồi, vượt sông Ni Liên xong, ngài cởi đồ thái tử giao cho Sa Nặc đem về. Ngài đi khắp nơi để tìm các đạo sư nói về mặt này, không ai có. Như vậy ngài đã từ bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, hưởng thụ của thế gian, ngài ra đi. Như vậy ngài có phải dùng được cái tâm hy sinh không? Ngài bỏ hết tất cả cái sung sướng, cái hưởng thụ, kẻ hầu người hạ. Các con nghe xong giảng cái này, các con tư duy. Bây giờ chúng ta có cần kẻ hầu người hạ không? Hay là chúng ta tự đi tìm kiếm đứng lên? Hay là chúng ta phải bỏ cái hưởng thụ đi? Trở lại, ngài dùng cái tâm hy sinh bỏ hết tất cả cái hưởng thụ của một vị thái tử, cung vàng điện ngọc, ngài là nghề văn nghiệp võ, ngài rất song toàn, ngài học hết bộ bốn bộ kinh Vệ Đà, nhưng ngài quyết định bỏ. Các con tư duy lại, cái trạng thái mà ngài bỏ gia đình đi như vậy, thì dòng dõi của vua Tịnh Phạn đối với ngài như thế nào? Có phải có sự trống trái không? Có sự nghịch cảnh không? Vợ con có phải hận thù không? Tới cái đoạn này các con suy nghĩ lại. Mà ngài là một thái tử, ngài bỏ như vậy, bà con, anh em, cô bác, dòng họ chống trái ngài không? Ngài chấp nhận. Như vậy có bất hiếu không? Như vậy có bất hiếu cha mẹ không? Có bất hiếu với dân tộc không? Các con thấy một con người dám hy sinh như vậy, dám lội ngược dòng như vậy, hôm nay xong giảng kỹ cái này lại để cho các con thấy một người dám bỏ hết tất cả như vậy, cái gì mà cao quý nhất như vậy? Cao quý hơn là cung vàng điện ngọc, cao quý hơn là vợ con, cao quý hơn cha mẹ. Vì vậy mà Liên Hiệp Quốc duy nhất cô mới công nhận cái triết lý của Phật giáo là triết lý của nhân loại. Tại sao ở trên thế giới nhiều tôn giáo mà không công nhận, mà công nhận triết lý của Phật giáo? Vì triết lý Phật giáo có nhiều cái lịch sử ấn tượng của nhân loại. Các con nhìn coi, suy nghĩ coi, mình đang ngồi đây, mình còn vướng bận không? Mà nếu không còn vướng bận mới đi được cái lộ trình này. Đó, tới đây, rồi Ngài là một thái tử, rồi Ngài lang thang khắp cả Ấn Độ tìm các đạo sư để dạy Ngài 5 năm cầu Pháp. Coi có người nào đạo sư giỏi nhất Ấn Độ lúc bây giờ không? Ngài đi tìm kiếm, mất đi hết 5 năm. Rồi vào được phi tưởng xứ, cái trạng thái thanh tịnh đó cũng không đi, không hiện ra được. Rồi Ngài lỡ tới giường Lộc Uyển, Ngài gặp 5 anh em Kiều Trần Dương, thấy các Ngài đang tu khổ hạnh, chắc có lẽ khổ hạnh mới được. Ngài nghĩ như vậy. Ngài tu tiếp 6 năm vào tới diệt tận định rồi, nhưng mà trạng thái trong sáng, sáng suốt hạnh phúc của buổi hạ điền, cái tâm của chính Ngài cũng không có hiện ra. Ngài bỡ ngỡ, như cái mục đích của Ngài, năm vị Kiều Trần Như không hiểu, tới giường Lộc Uyển mục đích để làm gì? Không hiểu, Ngài mới từ bỏ. Ngài trở lại cuộc sống bình thường, uống một ly sữa, có một vị đó cúng dường cho Ngài. Ngài trở lại cội Bồ Đề, Ngài ngồi lắng cái tâm lại. Ngài buông tất cả các pháp ra hết. Trong 11 năm Ngài lang thang, Ngài đi tu khổ hạnh tìm. Cái lộ trình đó mà sao ông đã tu ở dưới núi Cấm, sông lang thang ở miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Cái trạng thái đó, cái lộ trình đó, Ngài gặp biết bao nhiêu là các thầy ngoại đạo, gặp biết bao nhiêu là cái nghịch cảnh. Một thái tử con của vua Tịnh Phạn mà đi lang thang như vậy, khắp cùng như vậy, thì con biết sự chống trái dòng họ như thế nào, uy tín của Ngài bị mất như thế nào. Bỏ, Ngài quyết định ngồi lại cội Bồ Đề để Ngài tư duy lại, làm cái hành động trạng thái cái buổi hạ điền lại. Thì đêm 48, rạng 49, nó hiện lại cái trạng thái đó trong con người của Ngài. Cái tâm trong sáng, thanh tịnh và an lạc, sáng suốt nó hiện lại. Ngài ngồi như vậy, trong 7 ngày để Ngài tư duy cho kỹ lại. Không có vội vàng giống như buổi hạ điền, mà tại vì buổi hạ điền xong rồi đi về, Ngài cái này làm Ngài được tự do, Ngài được quyền ngồi bao nhiêu cũng được. Ngài ngồi lại, lần lần nó thâm nhập vào cơ thể Ngài, thâm nhập vào bộ não Ngài, thâm nhập vào sáng suốt, lần lần Ngài nắm được cái chìa khóa. Bây giờ được rồi, Ngài phải làm sao? Ngài tính Ngài thấy bây giờ cái trạng thái này mà đem ra đi hoằng pháp thì không ai hiểu hết. Tại vì Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo 96 mối đạo đâu có cái việc này. Ngài tính Ngài nhập Niết Bàn. Thì trên đường nhập Niết Bàn thì trời Phạm Thiên hiện liền. Khuyên Ngài vì cộng đồng, nên đem cái này ra truyền đạt lại cho cộng đồng. Ngài chấp nhận. Ngài chấp nhận, Ngài ngồi lại trong 21 ngày để lại nó ra có một cái lộ trình để đi. Như vậy, qua 3 giai đoạn rồi, Ngài điều thân điều tức xong rồi. Bây giờ phải làm sao có một cái lộ trình để đi. Ngài ngồi tư duy thấy một cái lộ trình. Không lẽ bây giờ ngồi ở đâu? Ngồi ở gốc cây vào việc tận định rồi, vào phi phi tượng xứ rồi mà cũng không được. Ngài quyết định là nhập thế. Không cất tịnh xá, không cất chùa chiền. Ngài nhập thế. Trong bộ kinh Hoa Nghiêm một cái lộ trình 53 đoạn đường Ngài viết lại. Ngài để lại nhập thế. Mang bát đi cho năng khất thực. Thời buổi đó Ấn Độ có 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là vua chúa. Giai cấp thứ nhì là pháp sư tu sĩ. Giai cấp thứ ba là doanh nghiệp. Giai cấp thứ tư là nghèo đói, là sinh ăn. Ngài chọn cái giai cấp thấp nhất là nghèo đói. Ở đây muốn nói cái lộ trình Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, là cái tâm hy sinh. Rồi 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, là cái tâm nhẫn nhục, nhưng mà chưa đạt được. Chưa đạt được hoàn mỹ, nên Ngài tiếp tục ứng dụng cái tâm nhẫn nhục tiếp, mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Như vậy đâu có triết lý để lại cho Ngài đâu. Tự Ngài hiện ra cái triết lý này. Vì Ngài lấy cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, Ngài chịu được hết tất cả. Cái triết lý nó hiện ra trong bộ não Ngài. Tư duy Ngài. Lần lần cắt. Các vị giáo chủ như là Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều thấy vậy. Thấy lạ lùng vậy. Một thái tử mà bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để mang bát đi sinh ăn như vậy. Theo dõi, rốt cuộc người ta mới tìm hiểu ra Ngài đã đạt được một cái trạng thái như vậy. Mà Ấn Độ giáo không có các ngài giáo chủ như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, đồ theo Ngài. Mỗi ngày về Ngài ứng tâm để Ngài nổi lên một cái lộ trình. Lộ trình này, lộ trình kia, lộ trình nọ vậy. Để Ngài ứng tâm, để Ngài nổi lên. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm nó có 53 đoạn đường, cái phẩm nhập pháp giới là quan trọng. Ngài đi theo cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm 53 đoạn đường, lấy của Ngài tư duy ra Ngài đi. Đó. Hôm nay xong giảng cái lời nói đầu, để cho các con như vậy, Ngài đi có mục tiêu rồi. Ngài đi có một cái mục đích cao siêu rồi. Ngài mới bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Ngài đi. Bây giờ chúng ta cũng phải vậy. Nhưng mà thế kỷ 21 thời buổi này là khoa học công nghệ, nên chúng ta không có đi cái lộ trình đó nữa được. Nhưng cái gốc của nó, cái mục đích của nó, chúng ta phải giữ chặt và đi cho vững chắc cái mục đích của nó, để đạt được cái chân tâm và cái diệu tâm. Mục đích của nó lấy những cái tư tưởng của Ngài trong những cái triết lý của Ngài để lại, nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh đất nước xã hội của một con người hiện tại. Tại Việt Nam, đất nước đang phát triển mà do doanh nghiệp phát triển, nên xong lập ra doanh nghiệp. Để đi con đường này, mượn con đường này để làm doanh nghiệp, mượn con đường này mà đi theo lộ trình của Ngài, cũng đi điều thân, điều tức và điều tâm hành Bồ Tát hạnh. Hôm nay xong đã lập xong, sức khỏe xong không còn nữa. Đó, xong kể lại một cái lịch sử của Ngài Buddha cho các con thấy. Từ những bộ kinh sơ lược qua giảng qua, đều lấy từ trong cái chân tâm và diệu tâm giảng không? Tất cả mọi phương tiện đều dẫn về chỗ đó hết. Ngài đâu có cúng kiêng lễ bái. Chúng ta bây giờ cũng vậy. Cũng đâu có cúng kiêng lễ bái. Lễ bái Ngài là nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý thôi. Cái đó mới đúng là chánh pháp. Không mất thời gian, mà ở đây các con không mất gì hết. Ở đây các con được ứng dụng. Người thì ứng dụng khoa học, người thì ứng dụng cái này, người thì ứng dụng cái kia, một pháp giới này. Ngài chưa kịp, Ngài lo để hoàn thành cái triết lý để lại, thì Ngài 80 tuổi rồi, Ngài nhập Niết Bàn. Xong cũng nương theo, nhờ Ngài để lại cái triết lý, xong nương theo cái đó, để xong nhập thế và ứng dụng. Tiếp một cái lộ trình của Như Lai, nhưng không bỏ cái gốc, không bỏ cái quy trình đào tạo một con người, điều thân, điều tức và điều tâm và ứng dụng. Thêm một cái đoạn đường nữa là ứng dụng bằng khoa học. Như vậy, chúng ta có vô nghĩa không? Mà được cộng đồng công nhận, được nhà nước công nhận. Chúng ta lập công ty Sông Ngọc Linh Việt Nam và công ty Hoa Lan là phương tiện. Ngài mang bát ly sinh năng cũng là phương tiện. Thời buổi khoa học công nghệ chúng ta phải làm cho nó hoàn chỉnh theo tinh thần của pháp giới đất nước đó hiện tại. Nhưng cái cốt lõi của Ngài để lại chúng ta không từ bỏ được. Cái lộ trình của Ngài để lại chúng ta không thể được từ bỏ được. Điều thân, điều tức và điều tâm và mới xứng đáng là một con người học trò của dòng họ Thích. Hôm nay xong giảng cái lời nói đầu, cái kinh Hoa Nghiêm nói về lịch sử của Ngài trước. Tại sao Ngài phải mang bát ly sinh năng? Tại sao? Vì trong cái quá khứ Ngài đã đi qua lộ trình rất nhiều. Ngài được các đạo sư của Ấn Độ giáo dạy Ngài rất nhiều, nhưng nó cũng không có hiện rõ. Ngài học các triết lý của Ấn Độ giáo cũng rất nhiều, nên Ngài quyết tâm đi một cái lộ trình, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng đối nhân xử thế bằng chân thật và tình thương. Ngài để lại cái hệ thống giáo lý Khi xong đã tổng kết lại cái bộ Bát Nhã ngài giảng 22 năm, ngài Long Thọ rút lại còn 1.000 quyển, ngài Cú Mơ Thập rút lại còn 100 quyển, ngài Bồ Đề Đạt Ma rút lại còn 260 từ, bây giờ xong rút lại còn 5 bước. Kết luận lại, tại sao các ngài lại rút lại, mà các ngài có khi thêm ra thêm lộ trình, ngài Long Thọ thêm phương tiện lực, nguyện lực trí, nhập thế, làm mật giáo. Rồi đến xong đây cũng mật giáo, xong đã nhập thế rồi, nhưng mà nhập thế trong một cái pháp giới nhỏ để các con luyện. Còn xong đã nhập thế khắp nơi. Để các con luyện, luyện cho hoàn chỉnh giống như Đức Phật trong 49 năm mang bát vậy. Không bỏ cái gốc đó, nhưng mà có ứng dụng khoa học. Đó. Hôm nay giảng cái dẫn nhập để cho các con biết sơ qua một phần cái cốt lõi của cái triết lý Buddha mà song sắp triển khai cho các con đây. Làm sao có cái pháp giới nào một ngày giảng 5 buổi nghe kinh mà vẫn đi làm, vẫn thiền định, vẫn điều thân điều tức, vẫn có lương? Vẫn có cuộc sống. Các con coi thường quá. Sống rất buồn. Thiếu người sống chân thật. Bữa nay giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi. Trở lại. Nhớ cách đây 25 năm. Trường hạ của Long Thiền, tổ đình Long Thiền Đồng Nai. Tổ đình Long Thiền một lần nhập hạ 250 chúng, xong làm thống sự trường hạ, kim giảng sư. Xong rất buồn. Con người hiện tại khác hơn cái thời gian cách đây 25 năm.